Một blogger thú cưng giả vờ chết để thử phản ứng của chú chó trong buổi livestream, nhưng lại phát hiện ra nó đứng dậy châm một điếu thuốc. Cư dân mạng bình luận sôi nổi, chó, chết thật à? Vậy tôi không diễn nữa. Kể từ đó, tôi nổi tiếng khắp mạng xã hội nhờ quay những khoảnh khắc chú chó có dáng điệu giống con người một cách đáng kinh ngạc. Mỗi ngày tôi đều cười không khép được miệng, cho đến khi một blogger thú cưng khác kết nối livestream với tôi. Tôi run rẩy mở lại những video cũ của mình với Vượng Tài. Livestream ghi lại, giả vờ chết để thử phản ứng của chó, kết quả nó đứng dậy châm điếu thuốc. Vượng Tài nằm dài trên sofa như ông chú trung niên. Vượng Tài dùng điện thoại chụp lén chủ nhân. Chó con ăn trộm đồ lót. Nửa đêm đang ngủ, phát hiện chó ngậm dao làm bếp. Bình luận nổi bật, xác suất chó giết người rất thấp, nhưng không phải là không. Càng xem, tôi càng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt khó coi và hỏi. Trên lưng con chó của bạn, có phải có một đường khâu không? Tôi sờ đầu Vượng Tài, ngẩn ngơ trước câu hỏi đó. Đúng là có một đường khâu, sao vậy? Vượng Tài là một chú chó Alaska cỡ lớn. Nửa năm trước, tôi suýt gặp tai nạn xe, Vượng Tài đã lao ra cứu tôi và suýt bị đâm chết. Sau khi được cấp cứu, nó mới giữ được mạng sống, nhưng trên người có rất nhiều vết sẹo. Đặc biệt là trên lưng, có một vết rạch dài từ đỉnh đầu đến tận đuôi. Lúc đầu tôi cũng thấy lạ. Phẫu thuật gì mà cần phải rạch một đường lớn đến vậy? Nhưng bác sĩ thú y nói rằng cuộc sống của Vượng Tài bị gãy, cần phẫu thuật cố định. Sau đó tôi không hỏi thêm, thậm chí còn gửi tặng bệnh viện thú y một tấm cờ khen ngợi. Không có gì, không có gì cả. Người đàn ông đang ôm một chú chó mantis trong livestream khẽ lắc đầu. Anh ta tên là Bạch Quý, cũng là một blogger thú cưng giống tôi. Nhưng so với tôi, danh tiếng và lượng người theo dõi của anh ta kém hơn nhiều. Anh ta trầm mặc một lúc lâu, rồi chậm rãi chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình. Nói ra có lẽ chính tôi cũng không tin được. Nhưng con chó của bạn đã báo mộng cho tôi. Câu nói đó lập tức khiến khung bình luận bùng nổ. Cái gì? Chó báo mộng? Không phải chỉ có người chết mới báo mộng sao? Đây là chiêu trò mới để câu view à? Tôi nhìn chằm chằm màn hình, ôm chặt Vượng Tài, chậm rãi thốt ra một câu. Hả? Tôi bị ngủ đến ngu người, hay anh ta bị ngủ đến ngu người vậy? Là Vượng Tài, nó nhờ tôi nhắn với bạn. Thấy tôi không tin, Bạch Quý vội lấy giấy ra vẽ. Thật đấy, tôi đã thấy trong mơ, nhìn xem, đây có phải nhà bạn không? Bức vẽ giống y hệt. Đúng là nhà tôi, nhưng mà... Cư dân mạng tiếp tục tranh luận sôi nổi. Giả quá, bình thường livestream yên yên cũng quay cảnh nhà mà. Đúng vậy, thế này đâu chứng minh được gì. Chó báo mộng truyền lời, lẽ nào anh ta biết nói tiếng chó? Mười mấy phút tiếp theo, Bạch Quý mô tả chi tiết từng góc trong nhà tôi. Chính xác đến mức biết cả ngăn kéo nào tôi để đồ lót. Anh có gắn camera trong nhà tôi không? Tôi vừa nói, vừa cảm thấy da đầu tê dại, ôm chặt Vượng Tài hơn. Não tôi hoàn toàn ngừng hoạt động, quyết định sau khi tắt livestream sẽ kiểm tra xem có camera ẩn hay không. Số người xem livestream tăng vọt, cư dân mạng bàn tán rôm rả. Chi tiết thế này, lẽ nào là thật? Hay là có camera theo dõi thật? Ghê quá, xem xong thấy lạnh sống lưng. Gầu gầu. Vượng Tài trong lòng tôi dụi vào tôi, liếm mặt tôi như muốn an ủi. Tôi vừa cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thì chợt thấy Bạch Quý trên màn hình tái mét mặt. Anh ta dùng mình. Làm ơn, tôi xin bạn, tạm dừng đăng video vài ngày đi. Chú chó mantis trong lòng anh ta vừa thức dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình rồi đột nhiên sủa dữ dội. Bạch Quý lúng cuống ôm nó lại. Tránh xa con chó của bạn ra, tạm thời đừng đăng video nữa. Chú mantis điên cuồng lao về phía màn hình, dáng vẻ như sẵn sàng tấn công. Trong cơn hỗn loạn, Bạch Quý vội vã tắt livestream. Chỉ còn lại tôi ngơ ngác và cư dân mạng liên tục đặt dấu chấm hỏi. Bây giờ đến mức phải dùng chiêu trò tâm linh để hạ bệ đối thủ à? Cười chết mất, bịa chuyện để bắt người ta ngừng đăng bài. Nhưng mà, anh ta thực sự biết rõ nhà Yên Yên trông như thế nào. Sợ quá, có khi nào anh ta là kẻ biến thái không? Tôi vẫn livestream đến tận rạng sáng. Khi tắt livestream, tôi nhận được tin nhắn riêng từ Bạch Quý với một số điện thoại kèm dòng chữ. Làm ơn, sau khi tắt livestream, hãy gọi cho tôi. Alo, đừng bật loa ngoài, tránh xa con chó của bạn ra. Vừa kết nối cuộc gọi, tôi đã nghe thấy giọng Bạch Quý gấp gáp vang lên. Ờ, được, được rồi. Trong căn phòng tối om, tôi áp điện thoại vào tai. Vừa có chút bối rối, tôi vừa nhìn chằm chằm vào thân hình to lớn của Vượng Tài đang nằm dưới đất. Con chó nhà cậu báo mộng nói với tôi. Giọng của Bạch Quý hạ xuống thấp, từng chữ một vang lên nặng nề. Con, chó, hiện, tại, không, phải, là, người. Trong màn đêm, tôi nhìn thấy mắt Vượng Tài lóe lên một tia sáng. Nghe xong câu đó, tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Tôi phải dùng não rồi. Gì? Gì cơ? Con chó bây giờ không phải là người. Chó thì vẫn là chó, tất nhiên không phải người rồi. Con chó hiện tại, chẳng lẽ còn có con chó trước đây sao? Khoan đã, Vượng Tài làm thế nào để nói chuyện với anh bằng tiếng chó? Tôi hoang mang hỏi lại. Tiếng cục cục vang lên trên sàn nhà. Là tiếng Vượng Tài mập ú chạy về phía tôi. Tim tôi giật thót, gần như theo bản năng cúp máy. Sờ lên bộ lông mềm mại của nó, tôi bỗng cảm thấy sởn gai ốc. Trước khi ngủ, tôi cảm thấy tất cả chuyện này quá vớ vẩn. Chỉ vì một người xa lạ trên mạng mà tôi lại nghi ngờ rằng con chó nhà mình không phải là chó. Tôi định đi ngủ như thường lệ, nhưng suốt đêm tôi chìm trong những giấc mơ hỗn loạn. Sáng hôm sau, từ xa nhìn Vượng Tài đang nằm dài trên ghế sofa, trong đầu tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ Vượng Tài thực sự là một người? Lúc phẫu thuật, hắn đã lột da chó và khâu lên người mình sao? Tôi lẩm bẩm, càng nhìn Vượng Tài càng thấy kinh hãi. Nhưng mà, tại sao trong giấc mơ lại nói rằng con chó hiện tại không phải là người? Gâu gâu.